Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Real Book of Real Estate, Real Experts, Real Stories, Real Life là một cuốn sách phi hư cấu về đầu tư bất động sản do Robert T. Kiyosaki biên soạn cùng nhiều chuyên gia trong ngành. Sách không đi theo kiểu lý thuyết chung chung, mà tập trung vào cách bất động sản thực sự vận hành như một hoạt động kinh doanh từ pháp lý, tài chính, thuế, đàm phán, đến quản lý tài sản và bảo vệ vốn. Điểm nổi bật của cuốn sách là góc nhìn đa chuyên gia, mỗi tác giả chia sẻ kinh nghiệm thực chiến trong một mảng cụ thể, giúp người đọc thấy rõ cả cơ hội lẫn rủi ro. Mục đích chính của sách là giúp nhà đầu tư hiểu cách kiểm soát khoản đầu tư của mình, tránh đầu cơ cảm tính và xây dựng một quy trình làm việc chuyên nghiệp hơn khi bước vào thị trường bất động sản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất động sản được xem như một doanh nghiệp cần kiểm soát, không chỉ là một tài sản để mua bán. Cuốn sách nhấn mạnh rằng đầu tư bất động sản hiệu quả không bắt đầu từ việc săn giá rẻ, mà từ việc hiểu đây là một hoạt động kinh doanh có cấu trúc. Người đọc được dẫn dắt để nhìn bất động sản như một hệ thống gồm nguồn vốn, pháp lý, vận hành, con người và chiến lược thoát vốn. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó giải thích tại sao nhiều người thất bại khi chỉ tập trung vào việc mua hoặc bán nhanh, trong khi bỏ qua quản trị. Kiyosaki và các chuyên gia trong sách liên tục quay về một ý tưởng cốt lõi, đó là nhà đầu tư phải có quyền kiểm soát thông tin và quyết định của mình. Nếu không hiểu luật chơi, nhà đầu tư sẽ dễ phụ thuộc vào môi giới, ngân hàng hoặc thị trường. Vì vậy, cuốn sách tạo ra một khung tư duy thực tế hơn, nơi lợi nhuận không đến từ may mắn mà từ việc vận hành tài sản có kỷ luật và có chủ đích. Thứ hai, xây dựng đội ngũ chuyên gia là điều kiện nền tảng trước khi mua bất kỳ bất động sản nào. Một phần quan trọng của sách là nhấn mạnh vai trò của đội ngũ hỗ trợ, gồm luật sư, cố vấn thuế, chuyên gia tài chính, quản lý tài sản và những người có kinh nghiệm giao dịch. Tác giả không coi đầu tư bất động sản là hành trình đơn độc, mà là quá trình phối hợp giữa nhiều vai trò chuyên môn. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn vì các rủi ro thường không nằm ở bản thân ngôi nhà hay mảnh đất, mà nằm ở cấu trúc giao dịch, hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý và cách xử lý khi phát sinh tranh chấp. Sách cho thấy nhà đầu tư thiếu đội ngũ thường phản ứng bị động, còn nhà đầu tư chuẩn bị tốt có thể ra quyết định nhanh hơn và ít sai sót hơn. Cách nhìn này cũng giúp người đọc hiểu rằng kiến thức bất động sản không chỉ là biết định giá hay vay vốn, mà còn là biết ai nên tham gia vào từng bước của thương vụ. Đây là một khác biệt lớn so với nhiều sách nhập môn, vốn chỉ nói về mua nhà mà ít nói về hệ sinh thái hỗ trợ phía sau. Thứ ba, lợi nhuận thật đến từ định giá, thẩm định và tạo giá trị, không phải từ đầu cơ ngắn hạn. Cuốn sách phân biệt khá rõ giữa đầu tư chuyên nghiệp và hành vi đầu cơ như lướt sóng hoặc mua bán theo phong trào. Nhiều chương bàn về cách phân tích thương vụ, đánh giá nhu cầu thực, nhận diện cơ hội ẩn và thẩm định kỹ lưỡng trước khi quyết định. Tinh thần chung là giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở giá mua ban đầu, mà còn ở khả năng tạo thêm giá trị thông qua sử dụng, cải tạo, khai thác thuê hoặc tái cấu trúc tài sản. Đây là một điểm rất đáng chú ý vì nó chuyển trọng tâm từ dự đoán thị trường sang kiểm soát chất lượng quyết định. Người đọc sẽ thấy rằng một giao dịch tốt cần dựa trên số liệu, dòng tiền, điều kiện tài sản và khả năng tạo giá trị lâu dài thay vì kỳ vọng giá tăng nhanh. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người mới vì nó giảm bớt tâm lý chạy theo tin đồn và giúp họ đặt câu hỏi đúng trước khi ký hợp đồng. Sách vì thế không cổ vũ sự liều lĩnh mà khuyến khích tư duy phân tích và kỷ luật đầu tư. Thứ tư, tài chính, thuế và bảo vệ tài sản là phần cốt lõi của lợi nhuận dài hạn. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là làm rõ rằng kiếm tiền trong bất động sản không chỉ nằm ở chênh lệch giá, mà còn ở cách sử dụng đòn bẩy tài chính, cấu trúc pháp lý và chiến lược thuế. Các chương về tài trợ vốn, giảm thuế, bảo vệ pháp nhân và xử lý nghĩa vụ tài chính cho thấy nhà đầu tư phải biết tối ưu hóa cấu trúc giao dịch nếu muốn tăng hiệu quả vốn. Điều này rất quan trọng vì bất động sản thường là tài sản có giá trị lớn, nên một sai lầm trong cấu trúc có thể làm mất lợi nhuận dù tài sản tăng giá. Sách cũng nhấn mạnh khía cạnh bảo vệ tài sản, tức là không để toàn bộ rủi ro dồn lên cá nhân khi đã có tài sản trong tay. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng lợi nhuận bền vững không đến từ việc kiếm càng nhiều càng tốt, mà từ việc giữ được thành quả sau thuế, phí và rủi ro pháp lý. Đây là lý do cuốn sách phù hợp với những ai muốn đi xa trong bất động sản, thay vì chỉ tìm kiếm một thương vụ ngắn hạn. Cuối cùng, những bài học thực chiến cho thấy bất động sản đòi hỏi kỷ luật, kiên nhẫn và khả năng xử lý biến cố. Phần cuối của sách mang lại giá trị riêng vì nó chuyển từ khung lý thuyết sang trải nghiệm cá nhân của nhiều nhà đầu tư và doanh nhân. Các câu chuyện này không nhằm tô vẽ thành công, mà chủ yếu cho thấy những bài học sau các lần sai lầm, khủng hoảng, sợ hãi và thay đổi chiến lược. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng bất động sản là lĩnh vực có chu kỳ, có áp lực và có những quyết định khó khăn mà không sách giáo khoa nào mô tả hết. Việc đưa vào những bài học thực tế từ nhiều người khác nhau làm cho cuốn sách đáng tin hơn vì nó cho thấy thành công không đến từ một công thức duy nhất. Thay vào đó, kết quả tốt thường đến từ sự kiên trì học hỏi, dám chịu trách nhiệm và liên tục điều chỉnh theo hoàn cảnh. Phần này cũng làm nổi bật một thông điệp quan trọng của sách. Đó là nhà đầu tư giỏi không phải người không bao giờ sai, mà là người biết học rất nhanh từ sai lầm của chính mình và của người khác. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với người mới bắt đầu tìm hiểu bất động sản, nhà đầu tư cá nhân muốn đi từ cảm tính sang phân tích và cả những người đã có kinh nghiệm, nhưng muốn hệ thống lại cách làm việc chuyên nghiệp hơn. Giá trị lớn nhất của sách là nó không chỉ dạy mua bán, mà trình bày bất động sản như một lĩnh vực kinh doanh đầy đủ, nơi pháp lý, thuế, tài trợ vốn, quản lý và bảo vệ tài sản đều quan trọng ngang nhau. So với nhiều sách bất động sản thiên về động lực hoặc công thức nhanh, cuốn này nổi bật ở tính thực chiến và cấu trúc đa chuyên gia. Người đọc có thể học được cách đặt câu hỏi đúng trước khi đầu tư, cách xây dựng đội ngũ hỗ trợ và cách nhìn lợi nhuận bằng lăng kính dài hạn hơn. Điểm khác biệt nữa là cuốn sách không chỉ nói về thành công, mà còn nói về sai lầm, rủi ro và cách xử lý biến cố, nên nó thực tế hơn nhiều tài liệu truyền cảm hứng thông thường. Nếu muốn một cuốn sách vừa có chiến lược, vừa có chiều sâu nghề nghiệp, đây là lựa chọn đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert T. Kiyosaki, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!